Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Jakarta, Indonesia và Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại khu phố Tàu ở Jakarta, Indonesia. Ngày 3 tháng 12 năm 2023, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát thông tin về môn tu luyện tại Cove thuộc Batavia Peak, một địa điểm thu hút khách du lịch ở khu phố Tàu tại Jakarta. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi âm nhạc êm dịu và động tác luyện công uyển chuyển của các học viên. Một số du khách đã dừng lại xem các học viên luyện công và trò chuyện với các học viên đang phát tờ thông tin. Có hai người đàn ông Trung Quốc từ chối nhận tờ thông tin. Sau đó, một học viên đã lại gần họ và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ cho hay họ không có quan điểm tiêu cực nào về Pháp Luân Công, bất chấp chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi rời đi, các học viên khuyên họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi họ đang ở bên ngoài Trung Quốc. Một cặp vợ chồng quan sát các học viên tọa thiền và người chồng bắt chước các động tác tay của họ. Một học viên đã chỉ cho anh cách vắt chéo chân và cách thực hiện các động tác. Anh rất vui và hỏi rằng liệu anh có cần tập trung vào hơi thở không? Người học viên giải thích rằng anh chỉ cần thả lỏng, không suy nghĩ gì hết và lắng nghe nhạc luyện công. Anh hỏi, tôi cần luyện như thế này trong bao lâu và bài tập này có lợi ích gì? Người học viên chia sẻ với anh về những cải biến sức khỏe và tâm tính của cô sau khi cô bắt đầu tu luyện. Cô cũng giải thích nguyên nhân tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Trong khi lắng nghe người học viên, người vợ bắt đầu tập các động tác luyện công. Trước khi họ rời đi, người học viên đã tặng cho họ những bông hoa sen giấy có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Một cặp vợ chồng khác đã dừng lại và xem các học viên luyện công một lúc lâu. Họ hỏi về những lợi ích thể chất cũng như tinh thần của việc luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với các học viên rằng các động tác luyện công trông rất uyển chuyển và hỏi liệu họ có thể chụp ảnh trước các học viên khi họ đang luyện công không? Sau khi luyện công xong, các học viên tiếp tục phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một người phụ nữ từng nói chuyện với các học viên và tập một vài bài công pháp trước đây đã quay lại và hỏi liệu các học viên có thể hướng dẫn bà thêm các động tác nữa không? Một học viên đã hướng dẫn bà các bài công pháp và gửi đường dẫn tới các video luyện công tới điện thoại của bà. Người học viên này cũng nói cho bà và các bạn của bà về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, can nhiễu của chính quyền Trung Cộng đối với Sun Yun bị phơi bày tại Hội nghị Bàn tròn về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Hoa Kỳ. Hội nghị Bàn tròn về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã tổ chức một cuộc họp thường kỳ tại Tòa nhà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Washington DC đã phát biểu tại cuộc họp và phơi bày sự can nhiễu và phá hoại của Trung Cộng đối với các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Sun Yun khắp nơi trên thế giới trong những năm qua. Hội nghị Bàn tròn về Tự do Tôn giáo Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington DC, tổ chức các cuộc họp hàng tuần nhằm tạo diễn đàn để các nhóm tôn giáo, tín ngưỡng từ các quốc gia trên thế giới chia sẻ thông tin và trao đổi tư tưởng. Nhiều cơ quan chính phủ liên quan của Hoa Kỳ cũng cử đại diện tham gia các cuộc họp này. Nhân dịp Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chủ trì cuộc họp tuần này ngay tại tòa nhà văn phòng của Bộ để bày tỏ sự chú trọng của họ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế. Cuộc họp lần này có sự tham gia của đại diện từ hàng chục tổ chức của các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau. Ông Rasha Hilson, đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, các cán bộ của Văn phòng Tự do Tôn giáo, các đại diện của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cũng tham dự cuộc họp và lắng nghe đại diện của các tổ chức phát biểu. Tại cuộc họp, một đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công phát biểu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn khốc Pháp Luân Công suốt 24 năm qua. Số người bị bức hại đến chết ở Trung Quốc mà có thể xác định được danh tính là hơn 5.000 người, nhưng con số thực tế còn lớn hơn nhiều. Ngoài ra, còn có rất nhiều học viên bị sát hại trong quá trình thu hoạch nội tạng sống. Ở bên ngoài Trung Quốc, những hành động đàn áp xuyên quốc gia của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công vẫn còn ngang ngược. Điển hình và nổi bật nhất là việc Trung Cộng can nhiễu các buổi biểu diễn của Shen Yun trên khắp thế giới. Đại diện này cho biết, Shen Yun được các nghệ sĩ tu luyện Pháp Luân Công thành lập tại New York với tôn chỉ phục hưng và hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa 5.000 năm thông qua âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa. Sau hơn 70 năm bị Trung Cộng với tư tưởng vô thần dốc toàn lực phá hủy, Shen Yun hiện là đoàn múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới. Hàng năm lưu diễn tại hơn 150 thành phố trên khắp năm châu lục và nhận được sự ca ngợi của các nghệ sĩ và người dân của mọi quốc gia, dân tộc trên khắp thế giới. Đại diện này cũng cho hay, tuy nhiên Trung Cộng lại xem đoàn nghệ thuật Shen Yun như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt mà dốc toàn lực để can nhiễu và phá hoại. Theo báo cáo trên một trang web, đã có ít nhất 70 vụ phá hoại xảy ra ở 25 quốc gia bằng những thủ đoạn như đột nhập và đánh cắp máy tính của các nghệ sĩ Shen Yun, chọc thủng lốp xe ô tô chở các nghệ sĩ Shen Yun, tấn công trang web bán vé của Shen Yun, huy động người bình luận trên mạng để bình luận tiêu cực về Shen Yun, v.v. Ngoài ra, hễ quốc gia nào tổ chức biểu diễn Shen Yun, Trung Cộng đều yêu cầu đại sứ quán và lãnh sự quán của nó, không có ngoại lệ, gửi tới các nhà hát, các công ty truyền thông quảng cáo và chính phủ nước sở tại thông điệp như sau. Nếu các vị cho phép Shen Yun biểu diễn, thì mối quan hệ chính trị và kinh tế của các vị với Trung Quốc sẽ phải chịu tổn hại nghiêm trọng. Các nhà hát và công ty nghệ thuật của các vị sẽ không được tiếp tục giao dịch với Trung Quốc và các cá nhân có liên quan sẽ không được cấp thị thực vào Trung Quốc nữa. Các học viên Pháp Luân Công cho biết, đáng tiếc là trong hơn một thập kỷ qua, tại một số quốc gia, xác thực có những buổi biểu diễn của Shen Yun đã bị hủy do sự phá hoại của Trung Cộng. Điều này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Shen Yun, mà còn khiến lượng lớn dân chúng mất đi cơ hội được thưởng thức Shen Yun. Các học viên Pháp Luân Công còn đề cập cụ thể rằng, tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc còn gây khó khăn lớn cho những người đứng ra phối hợp tổ chức Shen Yun trong quá trình thuê địa điểm biểu diễn. Cuối cùng, đại diện học viên hy vọng những người tham dự cuộc họp sẽ có nhận thức rõ hơn về bản chất tà ác của Trung Cộng, đồng thời kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ủng hộ và bảo vệ hơn nữa đối với các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.